Thứ bảy tuần thứ 13 thường niên. Bài Trích Sách Sáng Thế. Ông Isaac đã già, mắt ông lòa không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Ê-sau, con trai lớn của ông. Ông nói, con ơi. Cậu thưa, dạ con đây. Ông nói, con thấy không, cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết. Đang khi ông Isaac nói với Esau con trai ông, thì bà Rebecca nghe được. Esau đi ra đồng để săn thú mang về. Bà Rebecca lấy áo của Esau con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Jacob con trai nhỏ của bà. Bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Jacob con bà. Cậu vào với cha và thưa, cha ơi, ông đáp, cha đây, con là đứa nào đấy con? Jacob thưa với cha, con là Ê-sau, con trưởng của cha, con đã làm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi món thịt rừng của con để cha đích thân chúc phúc cho con. Ông Isaac hỏi con ơi sao con tìm được mau thế? Cậu thưa, Đức Chúa Thiên Chúa của cha đã cho con được gặp may mắn. Ông Isaac bảo Jacob, con ơi lại gần đây để cha sờ con, xem con có đúng là Ê-sau con cha hay không. Jacob lại gần ông Isaac, cha ông. Ông sờ cậu và nói, tiếng thì tiếng của Jacob, mà tay là tay Ê-sau. Ông không nhận ra cậu vì tay cậu lông lá như tay Ê-sau anh cậu. Thế là ông chúc lành cho cậu. Ông hỏi, con có đúng là Ê-sau con cha không? Cậu thưa, vâng, chính con. Ông nói, con ơi, bưng lại cho cha ăn món thịt rừng để cha đích thân chúc phúc cho con. Cậu bưng lại cho ông. Ông ăn, rồi cậu đem rượu đến, ông uống. Ông Isaac cha cậu bảo, con ơi lại gần đây và hôn cha đi. Cậu lại gần và hôn ông. Ông hít mùi áo cậu và chúc phúc cho cậu rằng, kìa mùi thơm con tôi như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ban cho con sương trời và đất đai màu mỡ và lúa mì rượu mới dồi dào. Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con. Con hãy làm chủ các anh em con, và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con. Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng, tại sao chúng tôi và các người Pharisee ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã từng nhận định, con cái thế gian khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Luca chương 16 câu 8. Nhưng không phải sự khôn khéo nào của con người cũng tốt lành. Để được coi là khôn ngoan, sự khôn khéo của con người cần được hướng dẫn bởi sự thật. Nếu không, nó chỉ là xảo thuật để lừa đảo tha nhân. Hơn nữa, sự khôn ngoan của Thiên Chúa thắng vượt mọi khôn khéo của con người. Ngài có thể dùng chúng để đạt những gì Ngài muốn. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng cho chúng ta thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa và sự khôn khéo của thế gian. Trong bài đọc 1, vì bà Rebecca muốn quyền trưởng nam thuộc về Gia-cốp, như Thiên Chúa đã mặc khải cho bà trước khi sinh hai con. Coi sách Sáng Thế chương 25 câu 23, nên bà đã dùng kế hoạch khôn khéo để Isaac phải chúc lành cho Gia-cốp. Trong phúc âm, các môn đệ của Gioan dùng sự khôn ngoan của con người đến chất vấn Chúa Giêsu. Tại sao chúng tôi và các người Pharisee ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Chúa Giêsu trả lời họ: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Bài đọc 1. Ê-sau bị Rebecca và Gia-cốp tước quyền trưởng nam. Thứ nhất, kế hoạch của bà Rebecca. Khi ông Isaac đã già, mắt ông lòa không trông thấy nữa. Ông gọi Ê-sau, con trai lớn của ông, và nói: con thấy không, cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết. Theo truyền thống Do Thái cũng như Việt Nam, người cha thường chúc lành cho người con cả, vì người con cả sẽ thay cha để quyết định mọi sự trong gia đình khi cha vắng mặt. Đang khi ông Isaac nói về sau con trai ông, thì bà Rebecca vợ ông nghe được. Bà vẫn tin khi Thiên Chúa hứa điều gì, điều ấy phải được hoàn tất, nên bà phác họa một kế hoạch để ý Thiên Chúa được hoàn thành. Trong khi Ê-sau đi ra đồng để săn thú mang về, bà Rebecca lấy áo của Ê-sau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Gia-cốp, con trai nhỏ của bà. Bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh bà đã làm vào tay Gia-cốp con bà. Thứ hai, Isaac chúc lành cho Gia-cốp. Thiên Chúa dùng con người để đạt những gì Ngài muốn. Trong sự khoan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa, Ngài vẫn dùng sự khôn khéo và sức mạnh của con người để đạt những gì Ngài muốn. Chẳng hạn, Ngài dùng cái roi của vua Babylon để sửa phạt Israel, nhưng khi đã sửa phạt xong, Ngài lại bẻ gãy cái roi của Babylon bằng cách trao vương quốc Babylon vào tay Sirut vua Ba Tư. Chính vua này đã thi hành ý định của Thiên Chúa qua việc phóng thích dân Do Thái khỏi cảnh lưu đày, cho hồi hương về Jerusalem và giúp họ xây dựng lại đền thờ và quê hương. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa vẫn đang điều khiển mọi quyền lực của thế gian, ma quỷ và con người. Trình thuật hôm nay là một ví dụ của sự khoan phòng. Thiên Chúa muốn trao quyền trưởng nam vào tay Gia-cốp, và Ngài dùng sự khôn khéo của bà mẹ Rebecca để thực hiện điều này, mặc dù nhiều người không thể chịu được sự gian dối trắng trợn này. Thiên Chúa chọn Israel làm dân riêng dù họ không xứng đáng. Mục đích của trình thuật hôm nay cũng muốn dẫn chứng việc Thiên Chúa chọn dân tộc Do Thái làm dân riêng. Ngài chọn vì Ngài thương họ, mặc dù họ chẳng có gì hơn các dân tộc khác. Họ chỉ là một nhóm người nhỏ bé đang làm nô lệ bên Ai Cập. Nhưng vì lời hứa với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, nên Ngài đã giải thoát họ khỏi làm nô lệ người Ai Cập và ban đất hứa làm sản nghiệp riêng. Lời chúc lành của Isaac cho Jacob hôm nay dẫn chứng điều này. Lời hứa ban đất làm gia nghiệp. Kìa mùi thơm con tôi như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ban cho con sương trời với đất đai màu mỡ và lúa mì rượu mới dồi dào. Lời hứa chọn làm dân riêng của Thiên Chúa. Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con. Con hãy làm chủ các anh em con, và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con. Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, và chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc. Phúc âm. Phải khôn ngoan để nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Thứ nhất, ăn chay có mục đích. Khi con người làm bất cứ việc gì là cho một mục đích, chứ không làm theo hứng thú, cũng không theo thời, hay thấy người ta làm, mình cũng làm. Các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng, tại sao chúng tôi và các người Pharisee ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Câu trả lời của Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ của Gioan biết, một trong những mục đích của việc ăn chay là để người ta sống mối liên hệ của họ với Thiên Chúa. Nếu một người đang sống mối liên hệ đó như các môn đệ đang có Chúa Giêsu, các môn đệ chưa cần phải ăn chay. Họ sẽ ăn chay khi Chúa Giêsu rời xa họ. Thứ hai, phải có tinh thần mới để đón nhận mặc khải và đạo lý mới. Nếu con người muốn tiến bộ, họ phải có một tinh thần hay thái độ cầu tiến. Nếu không có tinh thần này, họ sẽ giữ chặt những gì họ đã có hay đã biết. Chúa Giêsu đưa ra hai ví dụ để khán giả suy xét. Thứ nhất, không ai lấy vải mới vá vào áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Vải mới có độ co giãn mạnh hơn áo cũ, vì chưa được giặt giũ nhiều. Nếu một người vá vải mới vào áo cũ, nó sẽ co lại và làm cho chỗ rách càng tệ hơn. Thứ hai, không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Một ví dụ tân thời giúp chúng ta dễ hiểu hơn. Các software mới ra phải được dùng trong các máy vi tính mới, vì chúng đòi nhiều chỗ để chứa các dữ kiện và một vận tốc nhanh hơn mà các máy vi tính cũ không thể đáp ứng nổi. Nếu một người cứ dùng các software mới này vào trong máy vi tính cũ của mình mà họ không chịu update, họ sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Trong lĩnh vực tri thức cũng thế. Để có thể hiểu truyền thống của một nước, người nghiên cứu phải đặt mình trong hoàn cảnh và lối suy tư của dân địa phương. Nếu không, họ sẽ không bao giờ hiểu được truyền thống của dân địa phương và dễ đi tới những phê phán sai lầm. Cũng vậy, để tiếp nhận đạo lý của Chúa Giêsu, người nghe phải có một thái độ cởi mở. Họ mới có thể tiếp nhận những mặc khải mới của Chúa Giêsu. Nếu họ cho lề luật đã hoàn hảo như các kinh sư cho, họ sẽ không muốn tiếp nhận đạo lý của Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải tin Thiên Chúa vẫn đang quan phòng mọi sự cách khôn ngoan trong vũ trụ này. Chúng ta phải biết nhận ra và sử dụng cách khôn ngoan để đạt tới ơn cứu độ. Để nhận ra sự khôn ngoan quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta cần có một tinh thần cởi mở để học hỏi và tiếp thu những khôn ngoan mà Thiên Chúa vẫn không ngừng tiết lộ cho con người. Amen.